Mời quý vị theo dõi bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 26 tháng 12 năm 2024, trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thưa quý vị, hôm nay ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các thường trực Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị. Thực hiện quyết định 1348 năm 2024 của Bộ Chính trị về thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, đoàn kiểm tra trực tiếp 6 đơn vị trực thuộc Thành ủy Cần Thơ. Sau thời gian làm việc với sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, của Ban Tuyên giáo là cơ quan tham mưu trực tiếp, đoàn kiểm tra tiến hành công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. Tiếp đến, Ban Thường vụ Thành ủy trao đổi, thảo luận cùng đoàn kiểm tra đi tới kết luận bước đầu kết quả kiểm tra. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng và việc thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Bí thư Thành ủy đánh giá, công tác tổ chức xây dựng đảng cùng việc thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã được Thành ủy Cần Thơ và các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thời gian tới, cần có sự tính toán một cách khoa học và hiệu quả hơn. Khi xây dựng và triển khai đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy, cần rà soát một cách kỹ càng, thấu đáo để sau khi sắp xếp tinh gọn, bộ máy được vận hành trơn tru và hiệu quả hơn, nhất là đối với khối cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt phải thực hiện chặt chẽ đúng quy trình, quy định và triển khai đầy đủ các quy định của Trung ương. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, trưởng ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố Cần Thơ, hôm nay cũng vừa ký ban hành kế hoạch số 01 để mạnh thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố. Theo đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một chiến dịch nhằm cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và hộ gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa xây mới đến năm 2025. Quy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang từ thành phố đến cơ sở trong triển khai thực hiện phong trào thi đua, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng chủ trương quan điểm của Đảng và nhà nước. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ. Năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Thực hiện tham mưu cho Trung ương và Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện nhiều báo cáo tổng hợp. Qua đây, góp phần cùng thành phố phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ước tổng số 17 chỉ tiêu mà thành phố đề ra trong năm 2024 có 14 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong 3 chỉ tiêu còn lại có 3 chỉ tiêu do Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi chưa đạt là tốc độ tăng trưởng GRDP và thu nhập bình quân một người trên năm. Cuộc họp kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tập thể cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2024 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng được tổ chức vào hôm nay do ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì. Năm 2024, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung nâng cao hoạt động quản lý, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, hoàn thành cơ bản một khối lượng công việc đặc biệt lớn của năm 2024. Theo đó, đơn vị tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ do Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành hầu hết các công việc Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao. Công tác cải cách hành chính được chú trọng tăng cường. Theo cập nhật bảng xếp hạng chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp, hiện thành phố Cần Thơ xếp hạng 16 trên 63 tỉnh thành, tăng 10 bậc, vân vân. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 1979-2024, sáng nay 26 tháng 12, nhà trường tổ chức Ngày hội Việc làm 2024, có hơn 20 đơn vị nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp và tổ chức y tế cùng hơn 8.000 sinh viên tham gia ngày hội, tìm hiểu về thị trường lao động và tuyển dụng tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành của mình sau khi vừa tốt nghiệp. Nhân dịp này, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng tổ chức lễ khánh thành giường dược liệu tại khuôn viên nhà trường. Giường dược liệu cung cấp môi trường thực hành thực tế, giúp sinh viên phát triển kỹ năng nhận diện cây thuốc, thu hái và chế biến dược liệu, góp phần bảo tồn các loại cây thuốc quý hiếm, duy trì nguồn gen và kiến thức về dược liệu truyền thống. Khu vườn có diện tích gần 8.000 m2 trồng hơn 200 loại dược liệu quý hiếm, trồng cây ăn trái kết hợp với thả nuôi cá, góp phần làm xanh sạch đẹp cảnh quan của nhà trường. Tình hình thời sự trong nước hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Sáng nay 26 tháng 12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 đã khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm 2024, đồng thời nhìn lại kết quả 40 năm công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước, 2 năm thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024, phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2025 trong lực lượng công an nhân dân. Hôm nay, thông tin từ Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có báo cáo tình hình triển khai thực hiện tinh gọn bộ máy theo tinh thần nghị quyết 18 của Trung ương và thống nhất như sau: hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng và đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, thành lập đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể, hội đồng nhân dân, tư pháp, thành lập đảng bộ chính quyền. Kết thúc hoạt động của ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, chuyển chức năng nhiệm vụ về ban tổ chức tỉnh ủy và sở y tế, hợp nhất đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp với báo Đồng Tháp để thành lập trung tâm báo chí truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Kết thúc hoạt động của cổng thông tin điện tử Đồng Tháp. Chiều nay, giám đốc sở y tế tỉnh Bến Tre xác nhận một công ty may mặc trong khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành phát hiện 83 ca mắc thủy đậu và đưa ra nhận định ổ dịch này nhiều khả năng sẽ tăng cao về số ca mắc do mầm bệnh đã lây lan trong một thời gian dài. Dự báo dịch thủy đậu có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, khả năng cao lây lan sang các công ty khác tại khu vực công nghiệp và có nguy cơ lan rộng ra cộng đồng trong thời gian tới. Một tuần trước khi thông tư 17 quy định về xác thực sinh trắc học của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng có hiệu lực, hôm nay nhiều ví điện tử dục và yêu cầu khách hàng cập nhật trước khi giao dịch online. Đơn cử một khách hàng đặt dịch vụ gọi xe và chọn thanh toán bằng Momo thì nhận được yêu cầu xác thực sinh trắc học từ ví điện tử này. Khi đã cập nhật mới có thể thanh toán online. Không riêng Momo, một vài nhà băng như Vietinbank cũng yêu cầu khách hàng phải xác thực sinh trắc học. Điều này theo Phó Tổng Giám đốc Vietinbank nhằm giảm tình trạng quá tải vào những ngày cận Tết dương lịch. Về tình hình thời sự quốc tế trong ngày có những thông tin đáng chú ý. Hãng thông tấn Xinhua, Trung Quốc hôm nay đưa tin một đập thủy điện khủng mới dự kiến sẽ được xây dựng trên sông Yalun Sangpo ở khu tự trị Tây Tạng. Tổng vốn đầu tư cho con đập có thể vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 137 tỷ đô la Mỹ. Sông Yalun Sangpo chảy qua cao nguyên Tây Tạng, tạo nên hẻm núi sâu nhất trái đất. Do nằm ở vị trí độ cao gần 5.000 mét so với mực nước biển, nên đây được xem là con sông cao nhất thế giới. Bộ trưởng Tài chính của Nga Anton Silunov hôm nay cho biết các công ty Nga đã bắt đầu sử dụng Bitcoin vào các loại tiền kỹ thuật số khác trong thanh toán quốc tế. Hiện Nga là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về khai thác Bitcoin. Theo các nhà phân tích, Nga có kế hoạch thiết lập dự trữ Bitcoin trong bối cảnh dự báo giá Bitcoin còn tăng mạnh trong năm 2025, khi trong tuần này hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin Hạ viện Nga đã đề xuất tạo dự trữ Bitcoin, chiến lược của nền kinh tế nước này. Sáng ngày 26 tháng 12, hãng hàng không Japan Airlines của Nhật Bản đã bị tấn công mạng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hệ thống của hãng. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 7 giờ 24 phút sáng giờ địa phương, khiến cho Japan Airlines phải quản 9 chuyến bay nội địa và quốc tế, và ngay lập tức ra thông báo tạm dừng bán vé cho tất cả các chuyến bay trong ngày. Hiện chưa có thông tin về nguồn gốc hoặc thủ phạm đứng sau vụ tấn công mạng này. Còn ở Mỹ, một quan chức ngành giao thông vận tải tiểu bang Minnesota sáng nay thông báo nhắc lại, từ ngày mai 27 tháng 12, sân bay Pinellas-Patrick Border, nổi tiếng với đường băng nằm trên biên giới Mỹ và Canada, sẽ đóng cửa vĩnh viễn từ sau gần 7 thập kỷ hoạt động. Đây là một trong 6 sân bay nằm dọc biên giới ở Mỹ và hành khách thường sử dụng đường băng này khi đi du lịch đến Canada. Sân bay này khá nổi tiếng vì nó nằm ở hai quốc gia, một điều hiếm thấy trong ngành hàng không Mỹ. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành 50 luật khi nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc. Trong số 50 đạo luật mới được thông qua, có một số luật nhận được sự chú ý của dư luận như đạo luật ngăn chặn lạm dụng trẻ em, đạo luật S-932 cấm các thành viên của Quốc hội bị kết tội liên quan đến tham nhũng, được hưởng lương hưu, đạo luật ngăn chặn nạn bắt nạt trong trường học, đạo luật quy định đại bàng đầu trắng trở thành quốc điểu của Hoa Kỳ. Trong khi đó, tại một hội nghị dành cho những người bảo thủ trẻ tuổi ở bang Arizona, Tổng thống vừa đắc cử Donald Trump cho biết, vào ngày đầu tiên nhậm chức Tổng thống và đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát lưỡng viện của Quốc hội và Nhà Trắng, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2025. Ông sẽ tuyên bố đưa người chuyển giới ra khỏi quân đội, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. ông cũng cam kết không cho nam giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ, đồng thời nói thêm rằng chính sách chính thức của chính phủ Mỹ sắp tới sẽ chỉ có hai giới tính là nam và nữ. Vừa rồi là bản tin thời sự cuối cùng trong ngày hôm nay trên kênh FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.